nó không có rút được, không làm gì rút được. Bởi vì cái thanh khí điển mình là đi đi xuống giải tỏa rồi nó đi lên, nó đi theo cái mạch của cái, đi theo cái chiều hướng của đất mạch nó đi lên. Không, cái điển đó không có bất khả xâm phạm mà sao mất được. Cái điển đó điển của càn khôn vũ trụ. Khi làm pháp luân thường chuyển là lấy cái điển càn khôn vũ trụ và khai triển tâm thức mà giải tỏa cái trược và dâm tánh trong nội tâm nội tạng. Cảnh đó là chưa, con phải trụ con mới thấy.
Mấy năm nay thấy hoài.
À, cứ việc thấy, đi đâu cảnh gì thấy kệ, thấy kệ. Nhưng mà rốt cuộc mình phải trở về, ta là cảnh, cảnh là ta, lúc đó con mới giúp được. Pháp từ quan, thâu từ quan, giúp chỗ này chỗ nào. Ừ. Ngồi đây chứ đi đâu nghỉ.
Không phải riêng nhóm này, các tôn giáo bây giờ cũng có đường điển của cha xuống hết. Cái càng không vũ trụ sắp đặt và biến đổi thời gian, không gian thay đổi không ngừng nghỉ. Cho nên thời tiết mỗi ngày mỗi thay đổi. Tĩnh tâm chút thì thấy sẽ thay đổi. Mà tam giới là một, quan trọng nhất là con người. Con người ở trong cái cơ mật liên hệ của thiên địa mới có cơ hội tu tiến và để nhận thức ra có cái cõi bên kia, cõi đời đời bất diệt ở bên trên. Khi mà chúng ta luận xét thấy rõ ràng sanh tử một lượt cũng vậy, cũng như nhau, thì không có cái sự mà mê chấp nữa. Tham sanh duy tử, ham sống sợ chết, thích có sợ mất, người đó là động. Cái kỳ thật những cái gì mà chúng ta đang có, sự hiện hữu của chúng ta đây là điều bất ngờ mà có thầy. Thì không định mà có, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy an ổn tâm hồn và không nuôi dưỡng trong sự mê chấp nữa. Có người nhầm lẫn vì trong sự mê chấp rồi tạo ra sự tâm tối, rồi trách móc lẫn nhau chứ không có gì hết. Kỳ thật chúng ta mở ra rồi thì không có, thấy sáng suốt vô cùng. Nơi nào cũng nơi tiến hóa, sanh cũng đang học mà tử cũng phải học. Sanh tử của chúng ta là một, không có gì mà đáng lo nghĩ. Cho nên phải sống trong chung vui thanh tịnh thì mọi việc dù có động loạn cho cách mấy đi nữa cũng là giải quyết êm đẹp, không có gì rắc rối hết. Cho nên tôi thường thường nhắc tha thứ và thương yêu, cởi mở tâm hồn mình ra, biết mình với họ là một. Tất cả cũng đang chung sống trong quả địa cầu này, một nhịp sống như nhau, hít vô thở ra như nhau, chứ không có xa cách chỗ nào hết. Mà chúng ta không chịu luận trong sự thanh nhẹ, mà chỉ luận về sự nặng trược thì nó đậm mà thôi. Còn nếu mà chúng ta hướng về sự thanh nhẹ rồi, sung sướng biết là bao nhiêu. Mọi người, anh em, chị em đầm chung sống trong một quả địa cầu. Căn nhà kín mít chứ đâu có giấu ai được đâu mà nói tôi giấu. Cái này bí mật, cái kia không công khai. Rốt cuộc có cái gì đâu. Nguyên điển của càn khôn vũ trụ giao cấu ân ái với nhau ngày đêm rồi mới có định luật qua qua sanh sanh qua quả nuôi dưỡng chúng sanh. Tâm hồn của chúng ta biết thương yêu và cởi mở thì cũng sẽ có một sự giao cảm để thăng hoa mà tiến hoa tới vô cùng. Thì mình thấy cái nguyên lý của trời đất nằm hẳn ngay ở trong cái cảnh quyền vi của cái tiểu thiên địa cơ tạng của con người hiện tại. Có tim gan tỳ phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ, nó biến hóa vô cùng không ngừng nghỉ 24/24. Thay đổi liên liền. Mà trong cái cơ tạng của các bạn mà mở nó ra rồi, nó vui tươi, mặt mày nó thay đổi. Cho nên trước khi chưa tu pháp lý vô vi thấy mặt mày nó có cơ cực tâm tối, rõ kiến thấy rồi. Và bây giờ chúng ta tu rồi, cái mặt mày nó tự nhiên nó trẻ, nó tươi. Nó thấy nó là cũng như một phần hồn nhỏ tại thế gian. Trở lại cái lúc sơ sanh, thanh nhẹ, mặt mày nó tươi, nó không có bị động loạn. Và nó không có tham dục nhiều. từ từ nó vượt khỏi cái sự tham dục đó, thì cơ tạng nó càng ngày càng tươi đẹp, mặt mày nó càng tươi trẻ ra, thì chứng minh con người được thăng hoa. Mà muốn thăng hoa thì phải buông bỏ, càng dứt khoát chừng nào thì càng được thanh nhàn chừng nấy, mà càng không chịu dứt khoát thì càng rước sự động loạn tâm tối cho chính mình, buộc mình, trói mình, làm mình đau khổ. Mà bây giờ buông bỏ tất cả trong tâm thức thì tự nhiên mình nhẹ nhàng, sống đâu cũng là nắm cái thức để mà tiến hóa. Cho nên chúng ta ở trong cái căn nhà eo hẹp vậy mà mọi người biết thương yêu, biết ngồi chung với nhau. Rồi muốn xây dựng cái gì? Xây dựng phần hồn. Phần hồn ở đâu? Là cái chân thức. Mà cái chân thức nó chưa ở đâu, nó nhỏ cũng nó và lớn cũng nó, vô cùng cũng nó, mà hiện hữu này rờ mó được cũng có thể thể hiện chứng minh nó ra được. Thì chúng ta thấy rằng cái thức từ nhỏ đến lớn cũng là phần hồn, là vô cùng. Cho nên nó phân ra bởi đại linh quang, và bây giờ nó thành một tiểu linh quang. Mà tiểu linh quang này nguồn gốc của đại linh quang, của đại thanh tịnh. Bây giờ chúng ta biết được nguồn gốc của đại thanh tịnh thì chúng ta thấy nhỏ cũng ta mà lớn cũng ta. Còn cái chuyện danh từ cha hay là thượng đế ở thế gian là lấy cái danh từ để đánh thức cái tâm hồn của con người mà thôi. Chứ kỳ thật nó là một luồng điển nhẹ mà thôi. Khi mà chúng ta cảm thức cái luồng điển nhẹ, điểm liên quan này là ta, và nhỏ cũng ta, lớn cũng ta, thì đâu có gì mà đau khổ. Đâu có gì mà chấp, đâu có gì mà mê, mà chỉ lấy ánh sáng là xoay chuyển cả càn khôn vũ trụ. Ánh sáng là gì? Là tình thương. Và cái bóng đèn đang sáng, đang rọi chúng ta, nó là thằng rất thương yêu. Chúng ta nhìn nó là chúng ta thoải mái rồi. Đó là tình thương ban chiếu. Mà nếu mà chúng ta truy tầm cái tình thương của thanh tịnh đó, nguồn gốc của ánh sáng đó, càng thương dào dạt trong tâm hồn nhiều, thương yêu vô cùng, mình thấy lúc đó mình mới thấy rõ cái sức mạnh của chính mình. Hiện tại ở trong chỗ nhỏ thì mình là nhỏ, nhưng mà ở trong chỗ lớn mình vẫn là lớn, chỉ cái tâm còn cái gì mà đậm nữa. Cho nên cái tu pháp lý vô vi này, kỳ này là kỳ chót, tu là phải về Phật giới. Đó, phải biết cái điểm đó thì cái lúc giờ phút lâm chung nhắm mắt là mình đi đến rồi, nhưng mình là tới nơi. Còn nếu không biết cái điểm đó mà cứ lòng vòng đậm loạn hoài thì cứ ở tiên giới khổ thêm, rồi phải chịu cái cảnh luân hồi. Nhiều người ở tiên giới hạ tầng cũng không biết Phật là đâu nữa, không biết tới Phật nữa, cũng là tiên ý, nhưng mà nó không biết Phật, biết ăn chơi thôi, vui chơi thôi, những thánh cảnh nhạc này nhạc nọ nó nghe cái sự siêu thoát cái đó, còn cái Phật nó không hiểu. Cho nên mang cái xác con người mới có cơ hội kích động và phản động nhiều, mới hướng về cái đại nghiệp, buông bỏ cái nghiệp chướng trong nội tâm, thì nó mới trở về cái thực tâm thanh tịnh, lúc đó nó mới về Phật giới. Người tu vô vi mỗi ngày soi hồn pháp luân thiền định là mỗi ngày mỗi thanh lọc. Có người thanh lọc 2-3 lần một ngày thì tự nhiên làm nhiều thì nó phải trong sạch. Và sự trong sạch đó là nó đi tới cho cổ cỡ mở sáng suốt từ bi. Tự nhiên tâm hồn mình từ bi, chứ không phải học sách học kinh gì hết. Cứ soi hồn pháp luân thiền định mà nó đổi từ cái nặng trược tranh chấp ăn thua, rồi nó bỏ lần dần. Nó thấy nó tranh chấp là muốn cái gì? Muốn thắng. Mà lấy cái gì làm sức mạnh để thắng? Thì nó thấy cú đấm đá không phải là sức mạnh rồi. Nó chỉ trở về với từ bi và thực hiện đại từ bi, nó mới thấy sức mạnh vô cùng. Thì tự nhiên nó buông bỏ cái yếu hèn mà nó trở về với sức mạnh. Mà trở về lúc nào không hay nữa. Ai động tới nó tha thứ. Ở đời nó tha thứ nhưng mà nó cứu. Bất cứ hành động nào của nó cũng là cứu, chứ không có hại. Thì mới thấy là sức mạnh. Còn ở đời là chỉ giết đối phương để cứu mình. Nhưng mà rốt cuộc mình cũng không cứu mình được nữa. Cả hai cũng phải tiêu diệt. Cái đó là chúng ta đi vào trong cái nghiệp chướng nặng trược sân si không giải thoát. Và chúng ta lần lần trở về cái tha thứ và thương yêu, rồi bước vào cái thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta mới hướng thượng, mới thấy còn một cõi đại thanh tịnh. Lúc đó chúng ta hội nhập vô đại thanh tịnh, thì lúc đó sự thương yêu dồi dào, hướng ngoại cả khắp càn khôn vũ trụ trong tinh thần xây dựng và cởi mở, chứ không có bị áp chế bởi ai hết. Đó là sức mạnh thanh tịnh vô cùng. Ta nói từ bi là sức mạnh là vậy. Cho nên mọi người tu cái pháp này nó sẽ trở nên trẻ vui, vì ta thấy cái vị trí của nó, cái chỗ đứng của nó và đường đi của nó, hội nhập vào sự đại thanh tịnh chứ không phải hội nhập vào sự động trược. Cho nên cái tâm hồn nó luôn luôn cũng nhàn hạ và cởi mở trong sáng suốt, vui cùng vạn vật là vậy. Đi tới đâu nó cũng có thể đàm đạo, dù có sự hiện diện của con người đối với nó nói chuyện cho nghe. Không có sự hiện diện của con người, nó nói với căn nhà cũng có một tràng chân lý rõ rệt tròn đầy chứ không có bị kẹt. Vì tất cả cái căn nhà này cũng là trí khôn của loài người cấu trúc thành một cái cơ duyên để độ tha trong lượng từ bi, chứ không ngoài lượng từ bi. Thành ra sự cảm giác nó đi đâu cũng có cái thức hòa đồng. Cho nên thế giới muốn đại đồng phải trở về từ bi, học từ bi rồi trở thực hiện từ bi rồi mới cảm nhận đại từ bi, lúc đó mới có thế giới đại đồng. Cho nên sau này không có phải súng ống mới chiến thắng, nhưng mà từ bi mới chiến thắng. Chỉ có người tu học mới lập được cơ đại đồng thế giới. Cho nên rồi đây lần lượt các nơi cũng lo tu thiền, tu học. Đây là cơ trời sẽ chuyển khắp các nơi cũng tu thảo, tu thiền, mà để lập lại quân bình của chính mình, thức tâm và thấy vị trí sẵn có của mình đang ngự trong càn khôn vũ trụ, ở nơi nào và làm việc gì, sẽ đi đâu và tương lai sẽ đạt được kết quả gì, tự mình cảm thức rõ rệt, thì cái con đường đi không còn bơ vơ nữa, chúng sanh không còn bơ vơ nữa, thật sự thương yêu ở tương lai. Nhưng mà muốn đi tới cái đó cũng do hạnh người tu mà thôi. Mà nếu người không chịu tu thì chỉ tạo sự động loạn, rồi trời Phật cũng chỉ nhìn nó cầu xe với nhau, giết chóc với nhau, rồi đi tới cái chỗ tự sát buồn tuổi và tan hồn tan vía mà thôi. Chứ kỳ thật người tu không bị những cảnh này. Cố gắng tu và nhận định rõ rệt đường đi của chúng ta thì không có bao giờ bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Chỉ có thăng hoa mà không có thụt lùi. Hôm nay cũng vui được đến đây cùng các bạn đàm đạo và nghe qua cuốn băng một phần thanh quang của Đấng Cha Trời để dìu dắt tâm linh trong tinh thần cởi mở. Chúng ta lui về phải học cái sự thanh tịnh và thực hành cái pháp này, đương nhiên nó sẽ đem các bạn tới chỗ thanh tịnh và càng ngày càng toàn hảo hơn, và sống trong một cách kêu là cởi mở và thăng hoa hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Trong đó con đã học cái vòng điển, cái điển quang của thầy. Con được một lời giảng của thầy đã đưa tụi con đi về tới điển giới. Thì từ đó con cảm thức và con nói ra thôi. Nhưng mà về phải hành. Cái đó là cái mình hứa. Mình hứa mình không làm là mình phản bội lấy mình, là phản bội cả trời, mình phản bội cả quần xanh. Tội nặng. Mình nói là mình phải làm. Mình nói là mình làm không đúng. Bây giờ bắt ở trong này tụi nó làm. Thì trong này đâu phải một mình con sống đâu. Lục căn. Đó, vạn linh ở trong đó nó sống với con. Mà con không nghiêm túc, nghiêm nghị để truyền cảm cái luồng thanh điển cho tụi nó. Tụi nó chừng nào mới tiếp. Có mình con tu đâu có được. Có một tiểu thiên địa con phải tu hết rồi. Nó mới đàng hoàng. Còn mình con tu không có đủ. Có thấy không? Như trong căn nhà có 5 người mà 1 người tu, 4 người không tu thì 4 thằng này nó phá này cũng bệnh lắm à.
mà trong nó là trong tiểu thiên địa này mà nó tụi nó không chịu tu, con biết niệm phật mà không tìm được tụi cho tụi nó niệm phật thì nó khó chịu lắm, con biết hút thuốc thôi, hút thuốc lá thôi, mà tụi nó không có thì nó không chịu, con vậy nó hút hết rồi quen rồi nó hút hút, ban đầu con tính hút nửa điếu, nó hút một điếu, hút năm điếu, hút tới 10 điếu nó còn đã nữa, nó quen đó. Bây giờ mình bắt niệm phật để thay thế cái đó, tôi càng niệm càng mở, càng niệm càng học thôi. Thấy không? Yeah. Thì trong toàn thân tu á, là cái chỉ thiên địa con an, là cái quốc gia con an, xã hội con tốt. Con thấy không? Yeah. Một người mà chịu hòa, chịu cởi mở, quán thông mọi sự việc, là tốt biết là bao nhiêu cái xã hội tốt, đâu có chiến tranh. Thấy không?
Nó nhiều khi con nghĩ theo pháp này mấy năm, nhiều khi con nghĩ là cá nhân con, nhiều khi nghĩ dùng lỗ tai trâu nghe đạo không.
Tại con không hành chứ không phải lỗ tai trâu. Con nghe con hiểu, yeah. Nhưng mà con không hành, yeah. Con không bắt tụi nó hành, không giúp tụi nó phát triển.
Tại vì nhiều khi con còn nắm tính,
mà con giúp nó phát triển hết rồi. Vui. Con phải niệm Phật và chuyển ý cho lục căn lục trần đồng niệm, vang lên đồng niệm với con. Thấy con khép mình nhưng mà con tiến. Rồi con nói, thưa tôi học cái pháp của ông kia, ông dễ, cái biến quá, cái nó hay quá. Cái đó là đi lạc rồi, bà ngôn rồi. Là làm cái bùa là hư rồi. Còn cái này mình thực làm, thực tâm, mình lo trong căn nhà của mình, chuyện gì mình quét dọn sắp đổ ở đâu đó nó có trật tự. Và mình thấy có giá trị rồi. Đó là trật tự của mình, là trật tự của vũ trụ. Trật tự trong cái cảnh quyền vi tiểu thiên địa này là trật tự của vũ trụ.
Mà con bỏ cái này là con mang đại tội đi xuống địa ngục, không có cách nào lên thiên đàng nữa. Trật tự của tiểu thiên địa mà là trật tự, khối óc con là của tiểu thiên địa. Mà mất trật tự là tự chung sống mình à. Chỉ có đi trong chỗ tranh chấp và đi xuống luôn, không có bao giờ phát triển nữa.
Thấy cá nhân con thì có cái duyên là vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mặc dù niệm một câu thôi mà tự nhiên điểm rút rồi.
Đó, cái đầu kéo phải ráng niệm nữa, chưa đủ,
yeah.
Kéo gì kéo, mặc nhưng dầu. Mà trong này toàn thân chưa kéo được, yeah. Toàn thân kéo rồi là nó nhẹ nhàng. Rồi còn phải đi học đạo nữa, à, điển giới rồi vô điển giới nữa, yeah. Lúc nào cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn đâu cũng là Nam Mô A Di Đà Phật hết. Thì mình định, lúc đó ông trời mới cho bài thi. Khi không ta tới ta chửi, ta chặt, ta phá, ta gây chuyện này chuyện nọ với mình. Lúc đó mình mới thấy là bài thi của ông trời trao đó. Tâm mình định mà mình quán thông cái sự việc đó, mình cảm hóa được sự việc đó, mình mới thấy là nhờ cái đó mình tiến chứ không phải đọc kinh tiến. Đó là kinh vô tự. Và kinh vô tự nó nằm các giới, thượng trung hạ đều có hết, chứ không phải đợi mà đi tìm ra kinh vô tự đâu. Nghĩa là mình hành, mình thấy kinh vô tự nó đi từ giai đoạn một. Hồi trước khi con chưa niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó thế nào, bây giờ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật con thấy con người nó phải cải tiến phần nào không? Dạ, rồi con làm nữa nó thế nào? Đó, đi tới con hết niệm rồi, con chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, mà toàn thân con là đang sống với niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó con mới là con ngoan của ông trời, lúc đó chuyện gì nó tới là con giải, là con làm việc cho ông trời đó. Thấy không? Cái chuyện rắc rối là chuyện của ông trời. Mà nó tới với mình giải thông, là thấy mình làm việc rồi đó. Mà người gần mình á, từ kẻ xấu nó trở nên người tốt, yeah. Thì mình làm việc cho ông trời chứ đâu mà làm việc người phàm đâu, yeah. Thấy không? Thì cái đó là cái hạnh nguyện đúng theo đường lối của con hạnh nguyện, yeah. Nhưng mà con chưa có hành thì con thấy ôi sao tôi nói đường tôi làm ngã, mà con hành rồi con làm đúng,
yeah. Thấy như cái câu gì tự nhiên nó giận tức nó rồi chi vị hành năng biết dễ hành thì có, nhưng mà chỉ tạm không có khó tại mình làm biến thôi. Dễ giải với mình quá.
Nghe thì dễ lắm, yeah. Nhưng mà hành là khó. Mà chịu hành á thì không có khó,
yeah.
Hành dễ hơn mà nói lại khó. Nó lật ngược lại,
yeah.
Mình hành mình biết mà nói lại khó là tại sao? Bởi vì con thấy trời Phật mà người khác đâu có thấy trời Phật, mà con nói họ đâu có nghe,
yeah.
Hành lúc mà hành được rồi con thấy hành dễ nói khó, yeah. Thì ngược lại không,
yeah, ngược lại.
À còn về lý thuyết á là biết thì dễ mà hành thì khó,
yeah.
Là đời đó,
là đời.
À, còn con đi đạo rồi, hành dễ mà nói là khó. Bởi vì tối con ngồi, tối tôi thiền tới 3 tiếng đồng hồ, nói ai tin đâu. Nó điên, ngồi 3 tiếng đồng hồ chắc điên. Phải không? À, ngồi tôi thấy cảnh trời cảnh Phật, thằng đó điên nữa, nói khó. Bởi vì ta đấu hành mà ta nghe. Phải không? Nó phải đi ngược lại, khi mà nghịch tử đi ngược lại cái chiều hướng mà của thế gian thì lên thế này. Người ta ngủ còn thức. Người ta thích còn ngủ. Phải không? Đúng như gì nó phải không? Người ta mở mắt, mình nhắm mắt. Người ta để cái lưỡi, người ta tán động, mình co lưỡi dẹp thôi. Thế là không? Phải đi ngược nó mới tiến. Mà tất cả cái phương trình của vô vi là đi ngược cái thế gian mới về thiên đàng. Thế không? Người ta phề phởn hít hà ngủ, ăn cho nó ngon để ngủ cho nó ấm. Còn ở đây mình hít ăn vô được chút mà hít giải tỏa hết, giải tỏa hết, giải tỏa hết, gồm cái nguyên khí đi lên. Mình phải đi nghịch không? Đi nghịch với đời không? Không có cái gì mà giống với đời hết. Kêu nghịch tử mới về thiên đàng. Nghịch tử là con của cha thế gian để ra thì nó phề phởn như vậy. Bây giờ mình sửa lại, nó là con trời. À, nghịch tử thế gian nó thành con trời. Tại cái phương pháp này con cứ nghiên cứu lại nghịch thôi. Người ta đừng nghe, đem bịt lỗ tai này. Trời lạ không? À, người ta đừng dòm mắt nhắm mắt ngó đây. À, người ta thờ thơ nó bắt hít cho thiệt mạnh. Để nó khai thông cái chiều phía đằng sau. À, chiều phía đằng sau là chiều của nó. Chiều nó nhập. Thì bây giờ nó phải xây một vòng về nó mới kêu bằng xuất. Đó, còn cái kia nó chỉ nhập thôi à. Cái hồn nhập vô cái xác vậy thôi, ở luôn. Nhập ngay mơ ác vậy, ở luôn. Rồi bây giờ xuất là phải mở cái vòng này mới đi ra. Vòng này, cái vòng này là chi? Giải cái nghiệp tâm. Giải cái nghiệp. Nhâm đốc mạch nó thông, nhắm con mắt cái nó hú đi lên, giải thông cái nghiệp thì cái hồn thảnh thơ mới bước ra. Cho nên, hỏi chứ tu với chừng nào giải nghiệp, thầy giải nghiệp dùng con không có. Chỉ cho con làm pháp luân thường chuyển là tự nhiên đi tới chỗ giải nghiệp. Và con người nó thông minh, đụng đầu nó hiểu đó, đụng đầu nó cách nghĩa được. Không có học sách học dở, không ôm sách dở gì hết á. Nó ôm cả một bộ luật của ông trời là cái xác nó xuống nè. Bây giờ nó làm từ từ, nó biết cái nguyên căn nguồn cội, nó biết cái trật tự của vũ trụ là trật tự trong tiểu thiên địa này. Thì nó là một bác học rồi, nó biết không?
Thiên tử.
Không bác học, nó hiểu nhiều chuyện lắm. Nói kim, mà nói mộc, mà nói màu vàng, nó nói màu vàng, nói màu xanh, nó nói màu xanh, màu nào vậy nó không biết, mà nó nói, nó luận thét nó ra hết. Trong nó mà ra. Thành đó, người tu vô vi giữ nghề, làm nghề nào cứ giữ nghề đó. Ông quét cầu tiêu, cứ quét cầu tiêu đi, không sao. Sau này ông nói đạo hay lắm. Đó, còn ông tác văn, cứ tác văn. Ông đánh đờn, cứ đánh đờn. Thấy không? Ông làm chính trị, cứ làm chính trị. Nhưng mà ông hành rồi, thét rồi, ông thấy như là cái chính trị ông khác đó. Ông lấy cái điều chân chánh của trời đất về tự trị, khai mở tiểu thiên địa này, ảnh hưởng người khác là chánh. Nó không có mưu mô giết người ta. Đó. Có nhiều người nó học gì, mưu mô giết người ta mà nó cứu không được nó. Thế là mất cả hai. Còn cái này không. Nó lấy cái điều chân chánh của trời Phật lập lại trật tự cho chính nó. Và ảnh hưởng người khác thì tất cả đều được cứu. Thấy không? À, lấy ra đó, cứu hết tất cả. Đi tới đâu là chỉ có cứu chứ không có hại. Nó rất dễ trong tâm mình chứ không phải ở ngoài. Không phải đi xin, không phải lệ lục của ai hết. Mà nó có. Cứ việc hành là nó mở.
Còn như cái chuyện mà cha dặn con ở đó gấp đó là về thủ yếu cái gì. Nhân cái chứng nhật này thầy cho tới cho chứng cho con thì
rồi có ghi sổ rồi.
Con muốn biết đó là cái công dụng của cái
công dụng của kiến vô vi là có cách nghĩa trong băng hết rồi. Công dụng của mỗi buổi sáng con đứng con nhìn cái mặt của con. Coi thử con gạt con được bao nhiêu. Sáng con chắp tay là con hôm con có gạt con không? Mày hứa tu mà. Ủa mày Sơn mày có tu không mày? Nhìn mặt có biết rồi. Mày chơi bờ hay mày làm gì đây? Con thấy con có gạt con không? Cái quan trọng là nhìn coi con có gạt con không? Rồi con mới dùng cái thành tâm con đem cái nguyên điển con. Kêu thành tâm niệm Phật là đối với cái vị kính yêu của con. Là cái luồng điển con nó áp vô trong cái thiên kiến. Con
Con thấy cái đồng hồ này có chủ nhé. Đeo lâu mà liền đau mắt hay là nhớ nó hoài. Hiểu không? Thì cái điển của con gửi vô trong cái miếng kiến đó là cũng như là cái miếng kiến của con. Mà điển con là sức mạnh để bảo vệ cái nơi con ở. Mà khi con có thành tâm, bên trên chiếu cho con cái luồng thanh quang. Mà con đứng đây chặt có thấy cái đầu nó rút. Con niệm Phật. Con xa ba cái trước khi con đi làm. Con thấy rõ con. Cái hành vi con là tu hành. Đầu con trập, hành vi con là tu sửa. Khi con ra xe con đi làm, con cũng nghĩ cái hành vi con phải tốt. Đối với mọi người. Không có nghĩ rằng tôi xa cái này rồi, ông đó ông phải phụ hộ tôi đi làm bậy. Không, tôi phải làm tốt hơn.
Cái chuyện mà tu để xin xỏ về chơi nó làm không có con.
Không có, con, đâu có cần phải xin xỏ. Con phải phát tâm. Thì bề trên mới giúp con. Cũng như con tới xứ Quỳ Kỳ, thì tự nhiên sở di trú người ta giúp cho con nhé. Con tới xứ Quỳ Kỳ mà con cứ yêu cầu Quỳ Kỳ giúp sao được. Con tới đây sở di trú người ta giúp con rồi. Rồi con đi làm thì công an việc làm nó mới dạy con. Hồi nào giờ Việt Nam con đâu có nghề đó, bây giờ con làm được đó. Thì con phải tới chứ. Một cái tu là phải đi tới. Là tự nhiên cái tổ, cái giúp đỡ là người ta sắp sẵn hết rồi. Ở từng nào cũng có người ta sắp sẵn. Người ta ban cái phép lành cho mình là có một cái thể xác quyền diệu. Và có cái hồn ngữ ở trong này. Để là tu, có cơ sở tu tịnh đàng hoàng. Mà mình không chịu chịu hành. Mà mình còn kêu bề trên phù hộ nữa. Thế là mình lạm dụng sao? Để ban một lần cho mình mà mình làm cho nó ô uế, mình phá hoại cơ tạng, phá hoại cái khối óc mà mình không hay. Mình sửa được cơ tạng và sửa được khối óc thì nó tốt. Thấy không? Chuyện rất dễ trong mình không à? À, còn cái phù hộ là mình đi tới đâu tự nhiên có người ta phù hộ rồi á. Mình đi tới đường xanh đường đỏ mà mình lên quýnh là có cảnh sát ta chỉ đường rồi. Đó là phù hộ rồi.
Con không có tin cái chuyện mà lại để trời Phật giúp mình phù hộ tử.
Thì trời Phật tới mình cũng không thấy, mà mình đi tới là mình thấy. À, như bây giờ con thấy từ Việt Nam con qua đây thì con thấy có ông trời giúp con chứ. Làm sao mà con có căn nhà của Mỹ, nếu mà con tiếp tục ở Việt Nam làm sao con có? Con phải tới nó mới có phải không? À, cái hệ thống ăn ở này kia tật tự đàng hoàng. Thấy không? Đó là con đã đến. Cho nên con phải hành. Chứ không phải cầu xin mà có. Cho nhiều người ở Việt Nam cũng cầu xin làm sao được đi Mỹ mà bị kẹt hoài ngoài ruộng. Đi không được. Thấy không? Thì cái duyên đã sắp đặt cho mình tới là mình được hưởng.
Chính cái đó thì thầy về, thầy về cho biểu con về lại nó lại cái kiếm ngày 50 lần lại cháu á.
Lại là lại cái đó khác. Lại con phải xin phù hộ. Lại là con hạ mình đối với chính con. Con hạ mình được rồi con ra xã hội con hạ mình được. Dẹp cái tự ái của con. Con nắm bị vì cái tự ái. Mà con quỳ lại con dạy lục căn lục trần học cái lễ tiên học lễ hội học văn. Con dạy lục căn lục trần con. Vừa dạy lục căn lục trần con mà vừa tập thể thao nữa. Thì tự nhiên cái tánh mà cống cao ngạo mạn của con không có nữa. Diệt mất hồi nào cũng hay.
Thì con thấy trong cái lúc mà con lại thì con lại hơn 5 lần, lại 100 lần đó, nhưng con không lại liên tục. Nhưng mà phải công nhận là sau là 100 lần lại thì cái cơ thể nó khỏe.
Nó dịu lắm, exercise, mà thấy nó vui.
Thấy nó khỏe, thấy giống như là mình, đó. Cơ thể nó circulate, nó như là nó điều hòa.
Nó vui, cơ tạng nó vui. Bởi vì tuổi nó hết, hết án ngự lên mà làm trở ngại chủ nhân ông nữa. Con lại nó cũng lại ơi chứ, ở trong đó lục căn lục trần nó phải làm việc à. Chứ cái lệnh của con chỉ ngồi đó con lại 50 cái thì trong đó tụi nó phải lại 50 cái. Con dạy tụi nó mà. Đâu có phải dạy con đâu. Dạy cái đám dân giả của con ở trong đó. Thì sao con mới dễ điều khiển. Con hiểu không? Sau này nó quy tụ rồi con chỉ hạ lệnh nó mới làm. Còn không có lệnh thôi. Không có lệnh của chủ nhân ông không có làm. Thì thử ra cái bản chất dâm dục ai cũng có. Mà tới lúc nó khởi dâm rồi mình hạ lệnh cái nó ngưng liền. Cái đó mình mới thấy có hiệu lực.
Mình làm chủ được
tình thế thôi. Đó. Nó dẹp tự ái rồi làm chủ tình thế. Cho nên cái lễ đó là dạy cho lục căn lục trần con. Chứ không ai dạy con. Còn ở đây nó cái hello, hello. Rồi chủ nhân ông hello, nó cũng hello, nó cũng ngang bướng vậy đó. Mà bây giờ mình dạy cách khác. Mình nắm chủ tình hình. Mình thấy mình đang làm chủ cái tiểu thiên địa này.
mình điều khiển nó. Tiên học lễ, hậu học văn. Thì ra tới đâu á, mặt mày cũng phấn khởi rồi đó, vui vẻ, vui vẻ. Bởi vì mình đã học rồi, mình hành rồi, mà người ta không có hành, coi thấy nó đó, nó ẩu xị, nó không có đàng hoàng, là nó mất trật tự. Còn mình có trật tự, có trật tự mới nhịn nhục được, thiếu trật tự đâu có nhịn nhục được, phải không?
Thiền thì cho những người thượng căn, còn tỉnh thì phần nhiều cho những người trung căn và hạ căn. Ở cái đời mặt pháp này thì cái người thượng căn thì ít, trung căn hạ căn thì nhiều, mà trung căn hạ căn thì cần phải tỉnh, tỉnh thì chủ về tha lực, còn thiền thì chủ về tự lực. Thì như vậy những người thiền của mình, câu hỏi thứ nhất là thiền, mình là những người thượng căn có phải vậy hay không?
Thì lấy cái gì chứng minh thượng căn?
Dạ, bây giờ sách mình đảo ngược lại nói là thiền thì áp dụng cho những người thượng căn.
Bây giờ phải hỏi cái lấy cái gì mà chứng minh thượng căn?
Dạ.
Lấy cái gì chứng minh người đó là thượng căn? Mà nguyên lý của thượng căn là cái gì? Chứ nói xuôi không được, không nói xuôi được. Cái gì kêu bằng thượng căn? Phải hiểu cái đó trước khi mình nói. Rồi cái gì kêu hạ căn? Cái gì kêu trung căn? Cho nên khi người ta giảng, anh phải hỏi cái căn bản. Còn không,
trong sách ghi
đó. Trong sách ghi. Chứ bây giờ cái gì là thượng căn? Cách nghĩa, tôi đến tôi tìm ra cái thượng căn chứ. Biết đâu tôi là thượng căn, hay là người đối diện tôi là thượng căn. Bây giờ tôi biết ai thượng căn để tôi giao cái pháp này, pháp thiền này.
Theo con hiểu thì thông thường là những người thượng căn là những người có cái căn cơ tu nhiều kiếp trước, bây giờ có lẽ là bị một vài cái lầm lỗi gì đó rồi phải trở lại cái thế gian này.
Mà bây giờ làm sao biết người đó đã tu nhiều kiếp? Yeah. Bằng chứng gì? Nói là phải có bằng chứng. Bằng chứng ở chỗ nào? Người thượng căn. Ta bị kẹt ở mấy chỗ đó nhiều lắm. Vậy làm sao chứng minh cho người đó thượng căn? Cho vô ông thầy, ông nói ông đó là thượng căn, nghe lời đi thượng căn, mà về nhà ông cũng hung hăng gây lộn vậy.
Còn tỉnh phải làm sao thầy?
Không, bây giờ hỏi cái vấn đề này cho nó ra lẽ. Nó không ra lẽ là không chịu giải quyết cái vấn đề này, không được. Chứ bây giờ mình dùng biết, mình dùng chữ mà mình không biết được, mà mình cũng như người mù rồi. Cái gì kêu bằng thượng căn?
Thì thượng căn theo như con đã nói thì coi những người đã có căn cơ tu nhiều kiếp trước.
Làm sao biết họ đã tu? Lấy cái gì chứng minh cho họ đã tu?
Những người tu đó coi như là trong cái thái độ, những cái hành động từ bi bác ái hay là thương người, coi như là con người tốt đối với xã hội.
Coi như vậy, tốt bề ngoài chứ bên trong không thấy. Cho nên phải căn cứ trong cái hạnh hy sinh của hành giả. Như bây giờ anh nhào vô chùa, thấy không? Những cái gì anh hy sinh anh làm cho chùa, cái hạnh hy sinh đó, đối với gia đình anh cũng phải hy sinh, đối với nhân quần anh cũng phải hy sinh. Càng hy sinh nó càng sáng suốt nó biểu lộ cái chất phát và nhịn nhục của anh. Đó mới truy ra con người có căn tu ở không. Đối với chùa đó, người ta tu phước người ta phải truy như vậy. Còn đối với vô vi khác. Đối với vô vi là anh là một cục đá đi nữa, mà anh chịu sửa cục đá này, anh chịu đào cục đá này,
thế nào một ngày nào anh phải tìm ra hạt kim cương, vì nó có cái pháp. Anh đang đục mà, anh soi hồn, anh đục, anh phá, tìm cái gì ở trong này. Thì anh làm pháp luân, anh cũng đang dọn dẹp, thanh lập ở bên trong. Lúc đó anh mới thấy anh, cái căn anh nằm ở đâu, thường trung hạ ở chỗ nào. Thì trước hết chưa tu, chưa đục, chưa phá, thì mình thấy mình một cục à. Mình tu trong 3 năm rồi, mình thấy cái tánh hư tật sâu của mình. Mình thấy cái hạ căn của mình trước. Rồi mình ráng mình tu cái nó buông bỏ cái tánh hư tật sâu, nó đi về trung giới. Trung giới trong đó là qua cái quỷ môn quan hung dữ hồi nào giờ nó bỏ hết rồi. Nó thấy cũng sợ ma. Có cõi kia, có cõi thiêng liêng. Tự nó vượt qua. Từ lúc đó nó hành. Ban đầu thì nó hành hành hết rồi cái nó đi tới cái chỗ kia dũng, không sao. Tôi phải vượt qua. Ông Phật Thích Ca ngồi ngoài rừng ông tu, biết bao nhiêu ma quỷ tới phá, nhưng mà ông vượt qua. Anh thấy không? Khi mà vượt qua rồi á, anh mới ở trung giới rồi. Rồi khi mà anh tới trung giới rồi, anh mới thực hiện, mới thấy rằng cái sự màu nhiệm của cả càn khôn vũ trụ đang ứng chiếu trong khối óc của anh. Có cảm thức đó. Lúc đó anh mới vươn lên, anh đi lên. Càng đi lên anh thấy, ô trước mặt mình thấy bao nhiêu chuyện mà mình tới gần không được. Tại sao? Mình cũng còn thấp nữa. Đối với cơ tạng là mình đi lên tới thượng căn của cơ tạng rồi, khối óc. Nhưng mà đến trên, lên trên đó, mình vẫn là hạ căn. Mình thấy đó mà mình tới không được. Thấy ông Quang Thánh mà tới gần không được. Mà thấy ông Phật mà tới gần không được. Chỉ bị quỷ đánh đập không à. Bị ma thử thách không à. Mình vẫn còn ở ông hạ căn. Rồi từ đó tu lần lần mới lên trên trời. Là việc bước tới điển giới rồi. Sự cảm thức rồi cái đi lên nó vượt qua rồi. Đi tới cái vô điển giới. Rồi nó nhìn là nó thấy rồi. Nó hiểu tất cả những cái gì trong càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho nó. Và nó hướng về càn khôn vũ trụ. Nó thấy đường lối rất rõ rệt. Nó không có bị cái cảnh u ám địa ngục mê hoặc lầm nó. Nó không có bị si mê và nó đã quan thập. Phải đi như vậy. Thì lúc nào mình cũng ở trong hạ thôi. Mà so sánh tới bao nhiêu tầng mình cũng phải đi như vậy. Thành ra con người không còn mê chấp. Mà nói tôi thượng căn tôi mới được tới đây. Không có thượng căn. Thế gian người nào cũng con nít nuôi lớn hết à. Thì phần hồn nào cũng là một tội hồn đang tiến hóa. Thành ra những người đó dễ học cái bi và thực hiện chữ bi. Hiểu thế gian. Khi mà họ đắc đạo rồi họ nhớ thế gian. Thế gian khổ quá. Thế gian trần ai. Tôi từ thế gian mà tôi được điêu luyện lên đây. Tôi thấy tôi cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi cũng phải tiếp tục học. Còn trên nữa mà. Tại là lúc nào không có cống cao ngạo mạn. Và không có phân biệt tôn giáo nữa. Hết rồi đi tới vô căn rồi. Vô cực rồi. Cứ lo tu nữa. Tu nữa đi tới vô cùng. Và không có chấp mê. Cho nên phân tách cho nó rõ ràng. Cho nên dùng lý luận mà nói rằng thượng căn, trung căn, hạ căn, rồi rốt cuộc nói vậy chứ mà phân tách không nổi, rồi về nhà học không được, thiền không được cái gì hết, không có hiểu cái gì hết. Còn cái pháp ở đằng này nó cứ trực lưu thanh, nó giải cho nó thấy rõ ràng. Hồi trước nó lộn xộn sao, bây giờ nó bớt lộn xộn chỗ nào, nó thấy, nó chứng minh và nó nguyện đi nữa, nó có cuộc thay đổi. Từ thân xác thân nó cho tới tâm linh nó. Không có lý luận mà không đi được. Thành ra cái lý luận là cái bê trễ. Mà cái thực hành đó là cái rốt ráo để đi tới. Cho nên nhiều người họ cũng hồi trước lý luận cũng dữ lắm. Rồi bây giờ họ bước qua bên này họ thực hành là họ thấy rõ cái lý luận của họ. Bây giờ họ mới khám phá ra cái lý luận rất đúng. Nhưng mà những cái người không có pháp hành. Hai cái nó phối hợp rồi nó sáng, tư tưởng nó sáng ra. Một cái lý thuyết vào cái thực hành, hai cái phối hợp lại thấy sáng, chứng minh rõ ràng, có chứng minh. Cho nên người tu vô vi là phải chứng minh đầy đủ, còn không chứng minh được không có tu được. Mà dùng lý thuyết nói càng nói bứa, rốt cuộc rồi mình không có đi tới đâu. Nói rồi về nhà đâm ra sợ. Mình đã hành mà mình tới cái chỗ đó mình thấy rõ. Cho nên chỉ có trong thực hành thôi. Vô vi những người mà thượng căn, đối với thế gian là thượng căn. Cũng như anh Thành vô vi, anh Hành vô vi rồi thét là anh ngồi nói đạo nói thét ai cũng nghe hết. Mà anh hồi nào giờ anh dốt, anh không có học kinh, không kể gì hết, thì tự nhiên anh nói. Anh nói là cái từ quan của anh, để anh khai thông ba giới rồi, cái luồng điển anh tập trung lên bộ đầu rồi liên kết với thanh giới, thì nó cộng lại nó thành cái từ quan phong tỏa cho tất cả mọi người. Khi nói chuyện truyền cảm mọi người mà mọi người thích nghe, và mọi người thấy sống hẳn ở trong đó, thấy nhẹ nhàng, thì lúc đó ở thế gian nó có quyền, nó phong anh là thượng căn thôi. Cho chính cái người mà hành giả, người nói đó, nó cũng thấy mình còn hạ căn, chưa tới đâu phải tu nữa. Tại nó không có cái công cao ngạo mạn đối với người ta. Nhưng mà cái thức bình đẳng luôn luôn trao đổi, luôn luôn xây dựng trong thức bình đẳng, trao đổi và tìm ra lẽ để đồng tiến đồng tu, thì cái hạnh đó là mới cái hạnh từ bi. Anh thấy không? Mà phải làm rồi mới xác nhận được, còn không làm mà nói dốc là không có xác nhận được. Thì nó khó ở chỗ đó, thực hành mới có, còn nếu thiếu thực hành thì không có. Cho nên tôi có nói các thiền đường là làm cái quỹ du lịch đi, mỗi chủ nhật có người nào có trình độ cứ ngồi giảng đại đi, giảng trật cũng giảng trật rồi bị phê bình chỉ trích, rồi là học cái chỉ nhẫn, rồi qua tuần sau lên cũng giảng đại đi, rồi bị người ta dũa mình một mắt mình mới tiến chứ, không có đưa vô lò thử làm sao tiến. Bị dũa mấy tiếng, dũa nhiều chừng nào tiếng chừng đấy. Rồi khi mà người đó ngồi nói mà thao thao bất tuyệt, mà nói tất cả trình độ đều hưởng ứng được và thấy rõ là chân lý mình chiếc thì người đó được gửi đến các thiên đường. Mà mỗi tuần mình để dành ít đồng bạc thôi mà giúp được một người bạn đi thuyết giảng khắp khắp rồi, rồi lần khối vô gì đi khắp thế giới mà không có tốn bao nhiêu tiền, nhưng mà lại đổ được người, vì người đó thực hành. Làm sao họ đạt như vậy? Họ nói ra thế thôi. Tôi có kêu thiết lập cái quỹ du lịch là vậy, nhưng mà tới ngày nay chưa có ai làm. Phải làm đi, để học. Đạo đâu có phải đợi ông thầy tới giảng đạo tôi mới học đạo. Đạo trong tâm tôi mà, tùy duyên tôi mới học mà. Bây giờ bạn đạo tới, bây giờ một người lên ngồi giảng, giảng không được thôi xuống. Không, nếu không chịu xuống người ta bỏ người ta đi hết, thì nó mắc cỡ nó cũng phải xuống nghe. Thấy không? Rồi qua tuần sau bầu chú khác, rồi chửi cho nó mạt đi, rồi nó mở ra. Nó tức, nó thua, nó về nó phải thiền nhiều. Tại sao mình cũng thiền đúng nhưng mà lên giảng phải bị mấy người này nó phê bình mình không còn gì hết. Mình về mình mới thiền nhiều. À, mình thiền nhiều mình mở được. Qua bữa sau mình thấy cũng thua nữa. Tại vì sao? Tại mình còn cống cao. Tao là sư, tao là thầy mới được ngồi đây giảng. Được cống cao. Cái bản chất cống cao chưa có phá được. Thì bây giờ mình ráng, mình phá được cái bản chất cống cao và mình mở được cái thức hòa đồng này, mình phải niệm Phật nhiều, mình lên giảng. Người ta nghe. Người ta nghe được, người ta thông cảm được, truyền cảm được. Từ lúc đó, kêu bằng thật sự đóng góp. Mà lúc đó có mình lên giảng, mọi người nghe, mà người khác giảng người ta không nghe. Nhưng mà mình phải tập cho người khác lên. Giảng thét rồi tất cả mọi người đều là sáng suốt, là mình lập cái cơ đời cái thượng quân thánh đức, toàn là người thông minh không. Thấy mười mấy người này biết giảng hết thì sướng biết mấy, cái nhà này sướng biết mấy, vui ghê lắm. Thì từ đó nó lan rộng ra, mọi người đều hiểu đạo, lấy đạo áp dụng trong đời sung sướng biết mấy, ăn đâu có hết. Thấy sự quân bình là quan trọng, mọi người phải giữ lấy cái tâm quân bình, nắm cái luật của vũ trụ để sống, không bị kẹt nữa. Thì một người yên ổn, mười người yên ổn, trăm người yên ổn, ngàn người yên ổn, là cả thế giới nó phải yên ổn, lần lần nó yên ổn à. Mình nó thấy rồi, nó thấy cái mạng, cái hồn nó không có chết rồi, nó chết nó về nó làm Phật, nó ở cõi trời rồi, nó không có bị ở địa ngục nữa, nó tranh chấp làm gì nữa, nghe không? Nó thấy luật trời rõ ràng như vậy, nó có biện hộ cho nó làm chi nữa, nó nhìn nhận cái tội lỗi nó yên à. Thì người nào người đấy cũng thật thà khôn quá, đóng góp xây dựng cái xã hội phải tốt.
Thầy thiền thì mình hiểu có nhiều cái phương pháp thiền, còn tịnh thì phải làm sao?
Tịnh bây giờ anh quán thông anh mới tịnh nhé. Bây giờ anh thấy tôi là khác hơn anh là anh động rồi đó, anh thấy không? Anh thấy tôi là anh phải tịnh, anh mới tịnh không? Anh thấy căn nhà này là anh tịnh không? Anh thấy càng khôn vũ trụ là anh tịnh không? Thấy chiếc xe hơi với anh là một, anh tịnh không? Rồi quan thông nó mới tịnh. Anh hiểu không? À, mà muốn có tịnh là anh phải bị nhồi. Ngày bây giờ anh ra thanh niên lấy con vợ để mấy đứa con khổ cực nhiều chuyện lắm. Tâm thứ đổ đầu mình á. Nhồi á. Nhồi á anh mới tiến. Mà anh tiến lên được rồi là anh mới tịnh chứ gì. Chẳng phải ngồi đóng nó là tịnh đâu. Cho họ bị sai lầm ngồi một đống là tịnh. Mà chính là ngồi một đống nó động. Tại sao mình phải làm pháp luân thường chuyển để chi? Để động tất cả rồi nó mới trở về tịnh. Anh thấy không? Làm pháp luân thường chuyển là nó mở tất cả ở trong này. Nó thông rồi nó mới đi vô tịnh. Nó chưa thông kêu nó tịnh sao được? Kêu nó ngồi yên, động. Cho nên nhiều người không biết nữa, tôi tịnh rồi tôi theo ông nè, đó tôi vô tôi ngồi tôi tịnh là tôi yên, không có yên đâu. Tôi không hiểu gì hết, tôi làm sao yên. Còn cái pháp luân thường chuyển và cái sơ hồn này á, nó chấn động thần kinh, gia tăng tới cái mức độ sơ sinh của nó và hơn nữa, sáng suốt nữa. Rồi nó làm pháp luân thường chuyển cũng gia tăng cái đó, hai cái cực động nó mới trở về tịnh. Sáng suốt. Thấy có làm gì đâu mà lại nó lại sáng suốt. Yếu hơn cái ly. Cái ly phục vụ tất cả mọi người. Mà con mới có phục vụ cho thầy kêu làm chút con giận. Mà làm cho con nữa mà con còn giận nữa. Rồi thầy làm sao thầy giúp con. Tự nhiên nó mắc cỡ. Mà dạy một cách rất thông minh và cởi mở. Đụng đâu mở đó. Bây giờ con trở về cái khoa học quyền bí của nội tâm của con. Con sẽ cứu được nhiều người. Thật sự nhiều người trong quả địa cầu này được cứu. Cái nghề ngành giáo. Nó quý lắm. Mình nhìn. Nó là mình. Thế nó cũng mắc mũi tai miệng cũng như mình. Mà căn nhà này cũng mình. Tất cả đều là mình. Tâm mình định được. Mà bây giờ mình làm sao truyền cho nó hiểu. Nó là mình. Và nó là tất cả. Thì nó là một ông giáo sư tình tăng ở tương lai mà không cần học nhiều chữ, làm được nhiều việc tốt. Học lên chi để khai cái trí, nhưng mà mình khai cái trí nó rồi chỉ rõ cái đi trí dụng cho nó hiểu. Thương yêu đó. Thấy không? Không có thương yêu thì không có bao giờ có trí hết. Mà ghét nhau là không có nghĩ nhau rồi làm sao có trí. Tha thứ và thương yêu nó mới có cái trí. Mà có cái trí rồi nó mới khai đường, nó làm cái việc đó, nó dũng, nó đi tới. À, cho nên người học trò mà biết được bi trí dũng là người trò không có lười biếng được. Nó sử dụng cách mau lẹ và rất thông minh. Đó, cái pháp này nó hay vậy đó. Bất cứ ngành nghề nào, rồi ngay trong trường con có thể dạy người ta soi hồn pháp luân thiền được. Tự nhiên nó mở trí, nó sẽ đi tới. Thấy không? Còn cái tâm nó lương lẹo á, thì mình cách nghĩa về điển nó sẽ bớt. Điển là đời đời bất diệt, không có dao nào cắt đứt. Cho nên ý chí nó là vô cùng. Tại sao các con bị sai lạc như vậy? Con đường sai lạc đó trước kia thầy cũng bị sai lạc. Phải nói, lấy ví mình nói cho nó nghe. Chứ không phải thầy giỏi hơn con. Và trong tình người, và trong xác người, và trong hoàn cảnh của người thì như nhau. Ông trời xuống thế gian cũng như người phàm. Phải học tất cả trật tự của người phàm. Mà trật tự của người phàm là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Mà nhân lý nghĩa trí tính không tròn, mất cái luật. Mất cái luật là đâm ra nghĩa là bị sa ngã. Mình vô lễ người ta mới đánh mình. Mình không có trí ngu mới bị người ta gạt. Mình không có tính thì không có ai chơi. Thấy chưa?
Đó, cho nên mình phải học cho điều đặn mấy cái đó mới là dìu dắt được nhân sinh. Thì con nít nó học rất mau, mà mình biết cách nghĩa trực tiếp như vậy, nó càng ngày càng thông minh. Một ngày mình chỉ rót một chút trong tay nó, rồi mai mình hỏi lại, hỏi nó cái trí là cái gì, cái dũng là cái gì. Lần lần mình lập cái thế cho nó tự hiểu. Thì thế là con đâu có cần phải đi tới giảng thiền đường, mà trong trường con cũng là thiền đường của con à, mở trí mà vui. Con đâu có cần phải nói văn hoa, nói sự thật mộc mạc dễ mà nó học, nó học được. Mà đi tới mới gặp mấy ông thầy mà văn hoa nó không có thích, mà người mộc mạc và thực tế và thấy rõ rằng nhìn nhận cái lỗi của mình mới sửa được. Thì trong cái trường đó con nít nó học càng ngày càng giỏi và càng hòa được với mọi giới ở bên ngoài, thì cha mẹ nó quý. Yeah. Yeah.
Con thấy thì ở ngoài đời thì con thấy cũng thành công. Là mấy đứa học trò, mặc dù con tiếng Anh thì cũng có giỏi bằng những giáo sư người Phật Mỹ, nhưng mà con dạy nó không biết, nhờ tu có điểm sao con dạy nó sao nó giỏi. Giờ họ đột nhau ráp nhau ấy, là học trò mà dở nhất là đưa được con
đó.
Đưa từ group nghĩa là kiện là dở nhất và bà giáo dạy không được thì đưa qua con. Tình được khi tình mầm cũng trói cho con giờ con phải là con dạy đứa đó vậy.
Cái đó con học cái gì biết không? Con học cái nhịn nhục.
Dạ, dạ.
Con học nhẫn.
Dạ.
Mà học hòa nữa.
Dạ.
Sướng lắm.
Dạ, con ngồi dạy tụi nó đó, rồi học mau nó
không có mày, ta làm việc không được. Nghĩa là không có thầy, ông làm việc không được. Dạ. Tao thì phải la, tao phải bằng bào, mày là phải nghiêng về đó, tính bóng lại.
Dạ.
Thì tụi nó bị bào rồi, chạy qua phòng kiếm, chuẩn bị chữ quá. Nó không hiểu cái chữ là giúp nó. Chữ trong thương yêu mà. Với người cha chữ con mà đâu có chữ bậy đâu. Đâu? Mà tại nó không hiểu. Nó không hiểu giận. Chưa gì mà chữ tạc mặt. Đó, con thấy cái yếu con chưa? Mà bây giờ cha chữ con để làm gì con biết không? Xây dựng cái dũng.
Thì ngay năm rồi
thì... Xây dựng cái dũng con á. Chưa gì mà chữ khóc rồi. Khóc rồi mày còn yếu nữa. Bởi sao không gặp cái chữ nữa? Chắc chắn. Mở nói rồi đùng đầu vô cái bị chữ nữa. Bởi vì chưa hết. Chưa dũng. Bởi chữ chừng nào dũng là hết chữ. Rồi bây giờ mình trao đổi đi. Ra cái trao đổi cái hết chữ à, được đó, mà tiến thang chút rồi đó à, trao đổi tình cha với con làm một, bởi vì nó xa cách với nhau. Mà một điển cha hay là một hiện tượng gì của cha xuống trần gian mà thực hành về thương yêu á, thì cha con nó xa cách gần cả tỷ năm, nó biến dạng hết rồi, nhìn không ra. Cho nên phải cần trao đổi cho thiệt nhiều, tự nhiên trong này nó thương. Nó bắt đầu thương, nó trở lại cái dạng cha con. Mà nó đã biến cải lâu lắm rồi, biến từ lâu rồi, bây giờ con nhìn nhau không hiểu, thấy xa cách. Mà khi trao đổi rồi, con cứ coi trong cái băng, tụi nó trao đổi, tự nhiên nó tới nó thương. Con bây giờ con muốn hôn cha, không được. Tao mắc cỡ lắm, tao cho hôn một lần thôi. Đứa nào cũng đòi hôn hết. Bây giờ tự nhiên nó biến đổi trong cái tâm, nó đi đồng cái tần số với nhau rồi. Nó thấy thiệt rồi. Đây là cha tôi, không có phải chú nhỏ đó. Ông già ngồi thiệt đứng đối diện với tôi. Ông già, ông lão luyện lắm, không phải là tầm thường. Thấy không? Người tầm thường không có thể phúc đáp một cách mau lẹ như vậy. Và chính ông đã bao, đã ôm ấp tôi rồi, tôi cảm thấy tôi sung sướng. Tự nhiên nó nhào tới, già cũng vậy mà trẻ cũng vậy. Hỏi cho cái giả với cái thiệt là do cái người cảm thức nhận thôi. Nhưng mà cái dạng của chúng ta là đã thay đổi nhiều rồi. Cái mặt của chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp rồi, từ con thú trở nên con người, biến chuyển vô cùng rồi, nó không nhìn mặt nhau là vì nó đã biến dạng. Chứ còn thiệt là cái thức có một. Mà khi mà gọt rửa cái bản chất trần tục ở bên ngoài mà chửi mắng và gọt rửa bào sạch rồi đánh bóng lại, thấy nó hai cái nó cũng như nhau. Thành ra cha nói là cha vẫn hưởng như các con. Thấy không? Cái lục trời xuống đây cha mang xác phàm thì cha hưởng. Con hưởng bao nhiêu thì cha hưởng bao nhiêu, cái đâu cũng có hưởng hơn con được. Nhưng mà cái chuyện trao đổi giữa tình người và tình người tụi con không có. Không có biết thương yêu nhau. Luôn luôn trách móc nhau và cái tình người với nhau không có. Thành ra cha lập lại cái trật tự của tình người. Thì chỉ hưởng có bao nhiêu đó, cha cũng là người như chúng con. Không có cái power gì hết rồi.
Để cho chi? Tại sao người ta không nói tao là cái power, tao là đấng gia trời, tao phải có sức mạnh. Nhưng mà sự thật người ta có cái power. Bởi vì tại sao cái power nằm căn cứ ở chỗ nào? Cái người thường kia kêu lên ngồi đặt câu hỏi, chừng 3 câu nó trả lời không được. Mà người này người đặt 4 tiếng tới 8 tiếng đồng hồ nó vẫn trả lời được. Thấy không? Đó là cái power. Nhưng mà người ta khiêm tốn, người ta nói như tao không có power gì hết. Cha cũng như các con, hưởng bao nhiêu đó thôi. À, lúc đó mới thấy cái tình thương yêu. Cho nên muốn xét một việc gì phải có một cái trình độ để dòm và thấy và xét, thì nó mới ra cái sự việc. Chứ còn vừa suy tư vừa xét cái đó nó không nổi, không nổi đâu, không có ra đâu. Bởi vì mình đã biến dạng nhiều kiếp rồi, không có phải một kiếp đâu. Mình đã lôi thôi nhiều kiếp rồi, mình đã tâm tối nhiều kiếp rồi, không có phải là mới tâm tối đâu. Nó chầm chắc cái sự tâm tối và cái tự ái nó che đậy cái mức tiến sáng suốt của chính mình. Nó ở chỗ đó thành nó bị kẹt. Nhưng mà bình tâm nghe thét rồi thì thấy rõ. Rồi cái người tu lâu với người mới tu nó cũng khác xa lắm. Người tu lâu hỏi người ta trả lời, người ta có câu trả lời liền. Mà người mới tu á, vô nó không biết đường nào nó trả lời hết. Thấy không? Đó, cho nên người tu mới tu á, nó lại kính nể người tu lâu. Nói chuyện một hồi là automatic nó kính nể. Thấy không? Rồi cái kia kia mà người ta đã giải thoát, người ta ta sanh mình ra được thì tự nhiên người ta bao trùm mình rồi. Cho nên người ta cho mình trao đổi bất cứ giờ phút nào. Không phải là để hạ lệnh cho con nghe, con không nghe ta phạt, không phải vậy. Cho con trao đổi. Thành ra cái đời mới nó phải làm việc mới. Mà đó là cái kinh mới đó. Người ta xin đấng cha trời mà người ta trực tiếp nói chuyện với mình. Nói hoài, hai người cãi lộn la, ông sùm bế nhà bế cửa, rốt cuộc hai người thương yêu nhau. Tôi thấy rõ ràng á, giữa Hồng Sơn với Trang Nhãn Hòa, hai bên gây lộn, săn tay đòi quánh nhau à, đá bể cửa rồi hết rồi. Nhưng mà rốt cuộc Sơn nói, sao tôi thương ông quá, sao tôi cãi lộn mà sao càng cãi lộn càng thương ông á. Bởi vì nó hai thằng là bạn. Bây giờ xin cha là anh tức đến mày băng đảng nào mà tới đang cướp thiền viện của tao. Nổi sùng lên mày là băng đảng nào tới đang cướp thiền viện của tao. Chứ cha gì mới đây, mới hôm qua đây là bạn, rồi giờ mày là cha. Tức rồi. Cái gì, tao là cha mày, tao để mày ra, tao để mày ra, la lên, rung động tâm hồn nó. Rồi cái nữa, đúng mày, để tao rồi này, cái đó ai nó làm dữ, đánh đập cửa rồi, làm dữ rung mẹ. Chọc cái thằng này, nó nhìn thằng này sao lại nó không có nóng. Nó la mà nó không có nóng, mà nó không có ác ý. Nó lại thương yêu mình. Mày nói mà quánh tao đi, mày giết tao đi, cha mày ơi. Cảm động lòng nó. Sao bây giờ tôi nói chuyện tôi thương ông quá. Tôi thương ông quá. Qua bữa sau ông lên nghe nó quỳ lại. Không được, nó không có lại. Không có lại mà lại tao khổ lắm mẹ. Đừng có lại, không trả lại. Hai bên nó thông cảm rồi. Ừ. Rồi nó thương yêu, rồi từ cái thương yêu đó nó biến dạng cái thương yêu ra thương yêu anh em. Cái thằng đó nó quản lý, nó là sếp mà. Mấy thằng kia phải sợ nó mà. Rồi bây giờ biến dạng trở lại cái là nó thương yêu anh em. Đó. Rồi để lần lần rồi tụi nó sẽ thấy cha thật hay cha giả. Bây giờ hỏi cha Nhãn Hòa, hỏi cha thật hay giả. Tao cũng biết tao thật hay giả. Bởi vì làm sao ta trả lời câu đó? Bởi vì cha thật hay cha giả cũng là con xác nhận thôi. Mà con không xác nhận thì cái cha thật cũng thành cha giả.
Đạo là tín tưởng, đó là luôn niệm của cha là phải qua xác sự xác nhận của thầy mình thôi. Còn như bản trình độ bằng đạo, cũng có bằng đạo ra có thể mở về nhãn để thấy được phương điện. Cho nên làm sao biết được đó là cha thật?
Có huệ nhãn, bạn đạo có huệ nhãn.
Không có.
Có.
Không có.
Có. Cho nên có bạn đạo xác nhận. Không phải thầy khác nữa.
Như vậy chứ thầy
là trong lúc thầy giới thiệu thầy đâu có đi giới thiệu đây là cha Nhãn Hòa đó. Đó lên nói chuyện đó. Chửi nó coi. Thì cái người đó cãi lộn thét rồi tự nhiên cái tâm nó truyền cảm với nhau là nó mở huệ rồi đó. Nó người ta xác nhận, ta thấy đây là cha tôi. Không, con chưa gặp cái trường hợp đó. Con phải đối diện rồi con mới thấy.
Nhưng mà đó cũng là một cái...
Với cái người mà lên đánh á,
nên đánh cho nhẫn quả lạnh thịnh nhai, nên đánh mà đánh trường, nhưng mà tới đó là không đánh được. Rồi sau cái gì cái khóa học cũng là chuẩn bị ăn thua đủ mà. Vô khóa học và anh đi vô khóa học là anh chuẩn bị ăn thua đủ. Biết thằng nít này hỉ sữa nghe mùi sữa chưa sạch mà, mà làm sao nó làm cha, lên đến ăn thua. Ăn thua thét rồi. Một ngày đầu, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, anh Thịnh con cũng chịu. Cha thương cha rồi. Đó, cái đó là nó xây chuyển cái gì mà để cho hai bên thông cảm. Cái đó phải ở trong thực hành. Cho nên kêu phải trao đổi mới thấy rõ, còn không trao đổi không thấy rõ. Thành ra hỏi chứ bạn đạo có huệ không? Có chứ. Không huệ làm sao nó xác nhận nó là cha? Bởi vì người đó là đánh mà, bây giờ chuẩn bị lên ăn thua đủ mà. Mà tại sao bây giờ trở lại lại thương yêu? Đâu mơ hồ được, đâu có ai ép. Ở xã hội này đâu có quyền áp bức.
Thầy đã dạy quá nhiều phần văn thư hồi biết kiếp văn là thầy dạy. Thầy dạy rất rõ ràng. Thầy nói rằng là là không nên tin vào những cái
luồng điện. Không tin được. Không tin.
Tự trở về chính
mình. Tự trở về.
Luôn mà na có xuống thật đó đấy nữa. Mình không phải tự trở về chính mình. Tự trao đổi luồng điện mà tự tôn tự tiến mà thôi. Còn cha cha cũng cũng ban những lời hướng dẫn cũng như
vậy thôi, cũng yêu một thứ thôi.
Mà chính thầy nói là thầy, cái lời dạy của thầy cũng vậy. Lời nói của cha cũng như lời nói của thầy,
cũng như lời nói của thầy. Nhưng mà hành giả nhìn nhận hay là không? Yeah. Nhìn nhận người này minh triết hay là không?
Thì nhưng mà đó, nhìn nhận đó có thể là luôn điểm của một vị Phật nào đó.
Không phải, không phải, không, không, không,
không. Mà ngay cả khổ trước cũng rất là sáng.
Không có.
Thầy phải công nhận rằng khổ trước nói pháp rất là hay.
Biết rồi,
là
nói pháp như hay. Nhưng mà nó không có trao đổi thực tế với nhau để hiểu tình như là tình bạn gì, tình người và người, nó có địa vị hơn. Còn cái này không có, giữa con người và con người cái này khác á. Cái này đồng đẳng với nhau, đồng đẳng chứ không phải là, không phải là cái ca tụng một vị cao, một vị cha cao, không có cho ca tụng một vị cha cao, đứng một đồng đẳng cảm thức với nhau, đồng đẳng cảm thức với nhau mới là làm việc được.
Cũng như trước đây qua luân điện của năm mai chẳng hạn, thầy là xuống điện mẹ, xuống điện
cái đó khác rồi, cái đó là phần điển, cái đó là phần điển, cái đó là phần điển, nó khác
điện cha,
phần điển có thể mượn trong giây phút đó thôi, còn ngoài ra không có thường trực. Còn cái này giữa con người và con người có phần sáng suốt.
Tuy như vậy là trường hợp ở trường là luân điện nó không bổ,
không không bổ, không phải luân điển. Từ sáng suốt của nó đi lên cũng như bây giờ cúc bây giờ đi thẳng lên luôn. Thì nó cũng hội nhập một thứ
là hội nhập.
Một thứ cô con cũng vậy. Con đi chơi con không nghĩ chuyện bên ngoài, con nghĩ đi lên để cứu độ chúng sanh. Thì tự nhiên cái điểm con cũng hội nhập như cha trời. Khi mà hội nhập á, con phải, khi mà con làm việc á, con phải xưng cha. Nếu không xưng cha không ai thương. Nó có cái cục trở lại một người bình thường thôi. Nhưng mà bình thường tràn đầy thương yêu. Bình thường, một người bình thường không có gì hết. Tới thiền là thiền dễ đó, thiền theo sức mình thôi. Nhưng mà lúc nào cũng trở lại một người bình thường mà tràn đầy thương yêu. Đó, lúc đó con mới thấy đấng cha trời. Chứ bây giờ chưa thấy. Bình thường mà tràn đầy thương yêu. Thấy cộng cỏ cũng thương, thích cái gì cũng thương, tự mình nắm một cái nho là phân tách ra cái nguyên lý, cái sự sống của nó. Và cái hạnh hy sinh Bồ Tát của nó, hạnh hy sinh của nó như vị Bồ Tát, nó tạo ra chất đường, nó thành một cái nho, nó hy sinh bao nhiêu sự đau đớn để nó làm cho mình khỏe mạnh, ấm lòng. Thấy cái hạnh hy sinh của nó, cộng cỏ cũng vậy, cộng rau cũng vậy. Mình ăn mà mình không thấy cái hạnh hy sinh của nó, mình ăn rồi mình còn cái lý luận chấp trước đó, là mình đem nó đi giam vô trong cái sáu tối. Mình có lỗi, mình ăn rồi mà mình có cái giọng từ bi tha thứ và thương yêu đó, mình đưa nó đi lên cao, nó mừng thu rồi, nó hy vọng qua con người được tiến hóa, mà qua con người mà trong chấp trước đó, là được đi xuống tội nghiệp nó chứ. Mình rước cái hạnh Bồ Tát vào cái miệng mình hàng ngày hàng giờ hàng phút mà mình không có tâm Bồ Tát, thành ra mở thông không được, mở thông không được cho mình, làm sao thông cho người ta. Còn thấy không? Nó rất dễ. Cho nên cái phương Nam Mô A Di Đà Phật là lặp lại quân bình. Bây giờ chúng ta nói là tôi chưa hiểu, tôi chưa thấy nó, tôi không có giải thông cho nó được, thì tôi phải niệm Phật. Ăn rồi tôi phải niệm Phật để cho nó được quân bình như tôi được. Phải cái thức bình đẳng nữa không? Mà thức bình đẳng càng ngày càng mở thì cái nước là cái tiểu thiên địa này càng ngày càng giàu mạnh, hào quang càng dồi dào, thành ra một người thường thôi, ngồi đâu cũng vui, đi đâu cũng vui, mặc áo gì cũng vui, mà ăn món gì cũng vui. Vì mình ăn mình thấy rằng cái hạnh Bồ Tát nó trao với mình đang tiến hóa như một vị Bồ Tát của tâm linh, thì nó sung sướng biết là bao nhiêu. Cho nên các đạo trước khi ăn ta phải đọc kinh. Còn mình cái cảm thức mình tức khắc đem nó đi luôn. Như nãy giờ con đi ăn tiệc nên những con thú nó quan nghênh nó vô nó làm. Bây giờ con phải đem nó. Vì nó là một vị Bồ Tát, nó hy sinh xương máu để chuộc lại cái tội xa xưa của nó, mà trở lại sống với con người. Hiện tại nó đang sống với mình, nó là huynh đệ của mình. Và ta đừng tu cái gì, ta đừng tu giải thoát, thì ta niệm Phật cho nó đồng hành với ta. Thì hành Bồ Tát mình mới, giữa Bồ Tát với Bồ Tát mới trao đổi dẫn tiến được. Bồ Tát tâm linh dẫn tiến nó tiến hóa, thấy không? Kiều phương cứu rỗi. Cho nên nó nhiều chuyện phải học trong bữa cơm, trong lúc trao đổi. Mình nói ác ý thị phi một cái chuyện nào, mình cũng làm hư khối óc thần kinh. Mà mình nhận định rõ rệt cái quân bình và không quân bình ấy, mình lại mới là xây dựng. Thế con bây giờ phải niệm Phật nhiều. Niệm Phật con coi lưỡi răng gà răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bắt lục căn lục trần phải đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó mới trở lại quân bình. Dùng ý niệm bao nhiêu đó, ngồi đâu rảnh làm nhiều đó thôi. Làm ơn tụi bay làm đó, chừng 6 tháng tụi bay thấy ôi sung sướng ngôi vàng trong tấm mình. Có gì đâu mà sợ. Bỏ hết.
Để
loại bỏ, phải dùng niệm Phật nó mới quân bình được. Bởi vì hồi nào giờ lục căn lục trần con đâu có dạy nó niệm Phật. Con rầy nó không à, con không chịu dạy công chuyện nó làm. Con dạy nó ăn nữa. Hơn như thua thôi. Mà chưa dạy nó quân bình. Bây giờ con phải bỏ con dạy nó quân bình nhé. Thấy không? Dạy cho nó quân bình mới được. Thấy cái này. Niệm Phật. Khi mình rảnh đi làm về, mình ngồi góc mình niệm. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật và lục căn lục trần đồng niệm với tôi, và bản linh đồng niệm với tôi. Bởi vì mỗi một tạng của con là 250 vị tỳ kheo. Tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Mà một mình con tu, còn có bao nhiêu người không tu, nó lộn xộn nha. Con thấy không? Trong nhà 5 người tu, 5 người, 1 người tu, 4 người không tu còn lộn xộn. Mà bây giờ con 1000 mấy nữa mà còn lộn xộn hơn. Con hiểu không? Thành ra cái từ quan con không có đầy đủ. Con nói ra họ nghi. Từ quan con đầy đủ thì tự nhiên con mở miệng cười cái họ có thích mình. Không cần nói chuyện, không cần lý luận, cười một cái họ cũng thích mình. Vì cái từ quan nó đi trước lời nói. Lời nói đi sau cái từ quan. Con hiểu không? Tại sao nhiều người đó tôi gặp ông Tám thì nhìn mặt thôi, bởi vì từ quan nó tàn đầy. Hả? Bởi vì từ quan nói chuyện trước khi thầy mở miệng. Từ quan nó là nói chuyện phần hồn. Cái miệng là chậm rồi. Trễ lắm. Cái miệng là để nói cho mấy người mới tu á.
Như vậy là trường hợp anh Trường đó, qua cái xác thân tứ đại đó là như vậy là đắc đạo.
Đắc đạo nó có nhiệm vụ làm việc.
Là đắc đạo.
Vâng, làm việc.
Nhưng mà như vậy thì là có về chưa? Như vậy các trường là có về có
thể nó thấy không cái có cái nhiệm vụ làm việc.
Còn cái chuyện
không
về
cái huệ thì... không có mở hết.
Không có mở.
Không có mở hết. Mà có xảy công chuyện ra thì nó mở trước. Nó mở cũng như sẽ xảy cái chuyện gì đó cho biết được. Vậy thôi, chứ không có mở toàn diện. Mở toàn diện đâu chịu làm nữa.
Cũng khó.
Cho nên mình ráng mình tu. Rồi mình xây dựng cái từ quan của mình. Để mình gặp người đó. Cười một chút cũng được rồi. À, thứ bảy chủ nhật mình gặp. Anh ba mê mạnh giỏi. Vậy thôi ngồi chơi. Gặp mình đi gì không, mình không gỡ nhiều cũng gỡ ít, vì qua công phu mình không đạt nhiều cũng đạt ít, mình gỡ cho anh em, thấy không? Cái tâm mình nghĩ vậy thôi, thì tự nhiên là mình được học và họ được học, họ lại được học, hai bên đồng tiến.
Bởi vì con tu mà không, từ hàng ngày con tu đến ngày nay đó, nói thật ra thì con thấy nhiều khi con cũng sai lầm á, con đâu có dám, chỉ có biết là lo giữ pháp của thầy và con sửa mình mà thôi.
Đó.
Chỉ bởi vì con nói với các bạn cũng vậy thôi, thân tâm mà sửa mình thôi.
Đó.
Rồi còn cái vấn đề mà làm việc đó, thì đương nhiên nếu mà con có khả năng thì cha chuyển hay là thầy chuyển, thì con nghĩ là con cứ sai lầm và con sửa sai thôi.
Cái đó là quyền
con nhớ thầy nhiều đó.
Chỉ có con mình sai, chẳng có ai sai. Thì cái thức hòa đồng nó mới có. Còn con nghĩ con đúng á, mà người ta sai á, là bóp méo sự thật là.
Nhưng mà đôi lúc thì
mình không biết tội mình mà làm sao mình nói mình đúng. Thấy không? Có thế gian này người nào biết tội không? Cái tội là vô cùng, nó thay đổi, nó biến từ dạng này tới dạng kia, nó cũng là cái tội mà đâu có thấy được đâu, mà ai thấy được luật trời? Thấy không? À, cho nên mình phải nhịn nhục để mình học, phải hạ mình, phải thua để tiến, thắng là thua, là thuộc lùi, thắng là tự cao rồi, mình thấy không? Thì nó hay vô cùng, nhưng mà phải có tu vô gì nó phải đụng chạm vậy đó. Và một thời gian người ta thích mình, rồi thời gian người ta ghét mình, rồi thời gian người ta thích mình, rồi thời gian người ta ghét mình, mình mới thấy được con đường thỉnh kinh của tâm tâm đạn. Lúc gặp tối, lúc gặp sáng, lúc gặp tối, lúc gặp sáng, mà ngày không bao giờ ngưng. Thì mình mà ngưng á là mình chết. Thấy không? Người đi trước ta thành đạo là không bao giờ ngưng. Và tại sao mình đi tới đó mình nói thôi thì chán quá rồi chặt. Không thành đạo, hiểu chưa? Có tối có sáng, bởi vì tối tôi phải học tối, mà sáng tôi phải học sáng. Thấy không? Cái ngu tôi phải học ngu, mà cái thông minh tôi cũng phải học thông minh luôn. Thấy không? Thì tôi mới thấy rằng tôi là không bao giờ bị diệt, tôi học vô cùng mà. Thì cái sự dạy dỗ của bên trên cũng là vô cùng. Và khi tôi biết được vô cùng là tôi mới biết ông trời đi kèm tôi nhé. Nếu không trời, ông trời kèm tôi học có ai. Sự biến dạng của ông trời là giáo dục tôi. Bạn bè tôi là ông trời này. Hoàn cảnh tôi là ông trời này. Xác thân tôi là ông trời này. Biến dạng đó. Nó đang dạy tôi nè. Cái xác con đang dạy con đó. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Nó hỏi con nhiễm cái dục cái bộ phận nào. Mà tất cả những bộ phận đó con không nhiễm á, con mới đạt cái tỉnh. Nó khó chỗ đó. Cái xác con là luật đời nó đang dạy con.